Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư, 29 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị nội dung phần đầu bài phỏng vấn Đức Thánh Cha dành cho các nhà báo quốc tế trên chuyến bay từ Yerevan về Roma. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Anh trình bày về chứng tá của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16, 65 năm phục vụ giáo hội trong thiên chức linh mục. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài giáo huấn của các nhà thần học luân lý như một nguồn mạch phụ của thần học luân lý công giáo. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 28 tháng 6, dành cho phái đoàn Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople, Đức Thánh Cha Francisco đề cao sứ mạng chung của tất cả các tín hữu Kitô là loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa. Phái đoàn do Đức Tổng giám mục Metodio, đồng chủ tịch Ủy ban đối thoại giữa chính thống và công giáo tại Hoa Kỳ, hướng dẫn về Roma dự lễ Thánh Phêrô Phaolô, bổn mạng của giáo hội Roma. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, cả hai thánh tông đồ đều đã từng cảm nghiệm quyền năng lòng thương xót của Thiên Chúa. Một vị đã chối thầy và một vị đã bắt hại giáo hội sơ khai. Noi gương hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và các tông đồ khác, giáo hội gồm những người tội lỗi được cứu độ nhờ phép rửa đã tiếp tục loan báo lòng thương xót của Chúa qua dòng lịch sử. Đức Thánh Cha nói, vì thế, khi mừng lễ các thánh tông đồ, chúng ta hãy tái cảm nghiệm sự tha thứ và ơn thánh liên kết tất cả các tín hữu của Chúa Kitô với nhau. Nhìn nhận kinh nghiệm về lòng thương xót của Chúa là mối dây liên kết chúng ta, bao hàm điều này là chúng ta phải luôn luôn làm cho tiêu chuẩn từ bi thương xót ngày càng trở thành tiêu chuẩn những quan hệ của chúng ta với nhau. Nếu chúng ta, trong tư cách là công giáo và chính thống, muốn cùng nhau loan báo những kỳ công của lòng thương xót Chúa cho toàn thế giới, chúng ta không thể duy trì những tâm tình và thái độ cạnh tranh, nghi kỵ và oán hận giữa chúng ta với nhau. Chính lòng thương xót giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng của một quá khứ bị ghi đậm những cuộc xung đột và giúp chúng ta cởi mở đối với một tương lai mà Chúa Thánh Linh dẫn chúng ta tới.
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến khóa họp vào tháng 9 tới đây của Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống. Ngài nói, nhiệm vụ của Ủy ban này rất quý giá, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho công việc của Ủy ban được tiếp tục với nhiều thành quả. Sau cùng, Ngài cầu mong cho Công đồng Liên Chính Thống giáo mới kết thúc tại đảo Creta, được Chúa Thánh Linh cho nảy sinh từ đó những hoa trái dồi dào cho thiện ích của giáo hội.
Vatican. Trưa hôm qua, 28 tháng 6, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã mừng kỷ niệm 65 năm linh mục. Ngài thụ phong ngày 29 tháng 6 năm 1951 tại nhà thờ chính tòa Freising của Tổng giáo phận Munich Freising cùng với anh ruột Georg và 42 bạn đồng môn. Hiện diện tại sảnh đường Clementina trong dinh tông tòa, đặc biệt có Đức Thánh Cha Francisco, đông đảo các vị hồng y và thủ lãnh các cơ quan trung ương tòa thánh. Lên tiếng sau bài ca chúc mừng của ca đoàn Sistina, Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến một nét nổi bật trong ơn gọi linh mục của Đức Nguyên Giáo Hoàng là câu hỏi của Chúa Giêsu: Hỡi Simon, con có yêu mến Thầy không? Đây là nét trỗi vượt trong toàn đời sống phục vụ như linh mục và thần học gia mà Ngài không ngại định nghĩa là sự tìm kiếm đấng được yêu mến. Đó là điều Ngài vẫn luôn đã và đang làm chứng ngày nay. Điều quyết định trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta chính là Chúa thực sự hiện diện, đấng mà chúng ta mong ước và gần gũi người trong nội tâm, đấng mà chúng ta yêu mến và thực sự tin tưởng, tin rằng Chúa thực sự yêu thương chúng ta. Chính khi sống và làm chứng một cách khẩn trương và sáng ngời điều duy nhất thực sự quyết định ấy mà Ngài vẫn tiếp tục phục vụ giáo hội, không ngừng góp phần mạnh mẽ vào sự tăng trưởng của giáo hội và Ngài thi hành điều đó trong đan viện bé nhỏ mẹ giáo hội ở Vatican. Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin cũng chúc mừng Đức Nguyên Giáo Hoàng và trao cho Ngài cuốn đầu tiên trong bộ sách tuyển tập tựa đề Dạy và học tình yêu Thiên Chúa. Xét cho cùng, qua tựa đề đó, nó nói lên tất cả. Chúng ta được kêu gọi dạy điều mà chúng ta đã học được nơi tình yêu Thiên Chúa.
Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã ngỏ lời chúc mừng Đức Biển Đức 16 và nhắc lại bài giảng thánh lễ của người hồi tháng 9 năm 2006 tại nhà thờ chính tòa Freising, nơi người thụ phong. Trong bài giảng ấy, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 kể lại rằng, khi tôi nằm phủ phục trên mặt đất như được kinh cầu các thánh bao phủ, tôi ý thức rằng trên con đường này chúng tôi không lẻ loi, nhưng có hàng ngũ đông đảo các thánh đồng hành với chúng tôi và các thánh vẫn còn sống, nghĩa là các tín hữu hôm nay và ngày mai, họ đang nâng đỡ và đồng hành với chúng tôi. Rồi đến nghi thức đặt tay, và khi Đức Hồng Y Fallhaber nói với chúng tôi, từ nay Thầy không gọi các con là tôi tớ, nhưng là bạn hữu, lúc ấy tôi cảm nghiệm thấy rằng việc truyền chức linh mục giống như một sự khai tâm trong cộng đoàn các bạn hữu của Chúa Giêsu, họ được kêu gọi ở với Chúa và loan báo sứ điệp của Ngài. Đức Hồng Y Sodano cũng nhắc đến sự mô tả của Đức Nguyên Giáo Hoàng về bản chất sứ điệp mà các linh mục được kêu gọi loan báo trên thế giới. Nghĩa là các linh mục phải mang đến cho con người ngày nay ánh sáng của Thiên Chúa và tình yêu của Thiên Chúa. Đức Hồng Y nhận xét rằng khi đọc lại những lời của Đức Nguyên Giáo Hoàng ngày nay, chúng ta thấy như một sự đi trước giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Francisco. Người luôn mời gọi chúng ta hãy đi gặp những người đau khổ nhất, mang lại cho họ tình yêu thương huynh đệ của chúng ta. Đó cũng là đại sứ điệp của năm thánh lòng thương xót mà chúng ta đang cử hành. Đức Hồng Y Niên trưởng Hồng Y Đoàn cũng xin Đức Nguyên Giáo Hoàng đang ở trên núi, chuyên chăm sứ mạng cầu nguyện và suy niệm, tiếp tục cầu nguyện cho giáo hội và các tín hữu. Buổi lễ mừng kết thúc với lời cảm ơn chân thành của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đối với Đức Thánh Cha Francisco vì lòng nhân từ ngay từ đầu đối với Ngài và tất cả các Hồng Y và mọi người khác.
Vatican, sáng thứ Tư hôm nay, 29 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ kính hai thánh tông đồ Pedro Paulo và Ngài sẽ làm phép cắt dây pallium cho 22 vị tổng giám mục chính tòa. Các vị sẽ đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha. 22 tổng giám mục thuộc 13 quốc tịch, đông nhất là 4 vị Italia, 4 vị người Brazil, 2 vị Tây Ban Nha và 2 vị Mexico. Các tổng giám mục còn lại đến từ Hoa Kỳ, Ba Lan, Bỉ, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Ecuador, Cuba và quần đảo Antilles. Dây pallium làm bằng lông chiên màu trắng, có 6 hình thánh giá màu đen, tượng trưng quyền của vị đứng đầu giáo tỉnh và nói lên sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Vị tổng giám mục đeo dây này ở cổ như vị mục tử vác chiên trên vai. Theo quy luật mới, Đức Thánh Cha không trao dây pallium cho các vị tổng giám mục, nhưng làm phép và đưa cho các vị, và lễ trao dây này được cử hành ở giáo hội địa phương trong buổi lễ do vị đại diện Đức Thánh Cha trao.
Creta, công đồng liên chính thống giáo nhìn nhận công giáo là giáo hội, và sự kiện này được chào mừng như một bước tiến quan trọng trong chiều hướng đại kết. Lập trường trên đây được trình bày trong văn kiện chung kết của Công đồng Liên chính thống giáo, được gọi là Thông điệp, công bố hôm 26 tháng 6 vừa qua, sau một tuần nhóm họp tại đảo Creta, Hy Lạp, và chứa đựng tóm lược các quyết định của Công đồng. Cho đến nay, một số giáo hội chính thống vẫn coi công giáo là rối đạo, là ly giáo. Sử gia chính thống giáo Antoine Arjakovsky, chuyên gia và là người đã theo dõi Công đồng Liên chính thống giáo vừa qua, cho biết một số văn kiện, ngay từ đầu người ta không chắc có thể được công đồng thông qua hay không, trong số này có văn kiện về đại kết. Theo ông Arjakovsky, thật là một chiến thắng lớn, sự kiện văn kiện đại kết được công đồng chấp nhận, nhất là văn kiện này nhìn nhận cộng đồng công giáo là giáo hội. Điều này báo hiệu một sự xích lại gần nhau nhiều hơn giữa công giáo và chính thống. Sử gia Arjakovsky cũng nhận xét rằng các giáo hội chính thống đã đặt mình trong vị thế tự phê bình và đã cứu xét những thành phần cực đoan trong chính thống giáo. Tổng linh mục Jean Reneteau thuộc tòa tổng giám mục của các giáo hội chính thống Nga ở Tây Âu nhìn nhận rằng chính thống giáo đang trải qua một giai đoạn khó khăn vì sự gia tăng những thành phần thủ cựu, nhất là nơi các đan viện. Cha Reneteau cho biết một số đan viện đã trở thành những nơi trong đó người ta phê bình mọi người, các giám mục, các giáo hội và các tín hữu Kitô khác. Nay các giáo hội chính thống không muốn hiện tượng này phát triển thêm và muốn bài trừ xu hướng đó.
Lộ Đức, Đại hội Quốc tế các Linh mục nhân dịp năm Thánh lòng thương xót sẽ tiến hành tại Trung tâm Thánh mẫu Lộ Đức bên Pháp trong 2 ngày, mùng 4 và 5 tháng 7 tới đây, với chủ đề Linh mục người của lòng thương xót. Đại hội tiến hành dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ. Theo chương trình, sáng thứ Hai, mùng 4 tháng 7, các linh mục sẽ được Đức cha Bruet, Tổng giám mục giáo phận Tarbes, Lộ Đức, sở tại tiếp đón và tiến qua cửa năm thánh lòng thương xót. Sau đó, các vị sẽ tham dự bài thuyết trình mở đầu của Đức Hồng y Stella với chủ đề Linh mục người của lòng thương xót. Sau đó là bài thứ Hai do Đức cha Jean-Philippe Nont, giám mục giáo phận Dij bên Pháp, nói về đề tài Linh mục người phục vụ sự hòa giải. Tiếp đến là thánh lễ đồng tế do Đức Hồng y Stella chủ sự. Ban chiều lúc 2 giờ rưỡi có cuộc hội luận do Đức Hồng y Stella và hai giám mục khác linh hoạt, và tiếp đến là cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa vào lúc 5 giờ chiều. Ban tối và lúc 9 giờ có cuộc canh thức thống hối do Đức giám mục giáo phận Luộc chủ sự. Thứ ba, 5 tháng 7 sẽ có hai bài thuyết trình, trước tiên là do cha Michel thuộc dòng Đức Mẹ Sự Sống trình bày về lòng trung thành với giáo hội và đức bác ái mục tử. Tiếp đến Đức cha Dominic Mariu, giám mục giáo phận Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Araguaia bên Brazil, nói về chủ đề lòng thương xót theo trường học của người nghèo. Ban chiều cũng có hội luận và kinh chiều, và ban tối có cuộc rước nến kính Đức Mẹ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung phần đầu bài phỏng vấn Đức Thánh Cha dành cho các nhà báo quốc tế trên chuyến bay từ Yerevan về Roma.
Thính giả, như thường lệ trên chuyến bay từ thủ đô Yerevan của Cộng hòa Armenia về Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã dành cho các nhà báo quốc tế bài phỏng vấn dài liên quan tới nhiều vấn đề khác nhau. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần đầu của cuộc phỏng vấn. Mở đầu cuộc phỏng vấn, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã cảm ơn Đức Thánh Cha đến với các nhà báo sau chuyến viếng thăm một vụ ngắn ngủi nhưng rất dày đặc tại Armenia. Các nhà báo đã rất hài lòng tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến công du này, và họ muốn đưa ra cho Đức Thánh Cha một số câu hỏi theo thứ tự ghi danh. Đức Thánh Cha đã chân thành cảm ơn các nhà báo vì sự trợ giúp của họ trong chuyến viếng thăm này và về tất cả công việc họ làm trong việc phục vụ thiện ích của dân chúng, đó là loan báo các tin tốt lành, vì các tin tốt lành luôn luôn đem lại thiện ích. Cha Lombardi dành ưu tiên cho các nhà báo Armenia. Mở đầu là anh Arthur Grigorian của đài truyền hình Armenia. Thưa Đức Thánh Cha, người ta được biết là Đức Thánh Cha có các bạn bè người Armenia. Đức Thánh Cha đã có các tiếp xúc với các cộng đoàn Armenia bên Argentina. Trong các ngày qua, Đức Thánh Cha đã sờ mó được tinh thần Armenia. Đức Thánh Cha có các tâm tình nào và các ấn tượng nào, và đâu là sứ điệp và các lời cầu nguyện mà Đức Thánh Cha sẽ dành cho người dân Armenia trong tương lai?
Chúng ta nghĩ tới tương lai và rồi chúng ta đi về quá khứ. Tôi cầu chúc công lý và hòa bình cho dân tộc Armenia, và tôi cầu nguyện cho điều ấy, bởi vì đó là một dân tộc can đảm, và tôi cầu nguyện để nó tìm được công lý và hòa bình. Tôi biết rằng có biết bao nhiêu người đang hoạt động cho điều này, và trong tuần vừa qua, tôi cũng đã rất hài lòng khi trông thấy hình của Tổng thống Putin với hai Tổng thống Armenia và Azero. Ít nhất là họ nói chuyện với nhau. Và cả với nước Thổ Nhĩ Kỳ nữa, Tổng thống Cộng hòa Armenia trong diễn văn chào mừng cũng đã nói rõ ràng. Tổng thống đã có can đảm nói rằng, chúng ta hãy đồng ý với nhau, tha thứ cho nhau và nhìn về tương lai. Đây quả là một sự can đảm lớn. Một dân tộc đã khổ đau biết bao nhiêu. Hình ảnh một dân tộc Armenia và điều này đã đến với tôi trong khi tôi cầu nguyện một chút. Đã có một cuộc sống đá sỏi, nhưng một sự dịu hiền của bà mẹ. Dân tộc Armenia đã mang các thập giá, nhưng các thập giá bằng đá. Người ta nhận thấy điều này, nhưng họ đã không đánh mất đi sự dịu hiền, nghệ thuật âm nhạc, các âm điệu khó hiểu nhưng với thiên tài lớn lao. Một dân tộc đã khổ đau biết bao nhiêu trong lịch sử và chỉ có đức tin đã giữ cho nó đứng vững. Bởi vì sự kiện nó đã là quốc gia Kitô đầu tiên, điều này không đủ. Nó đã là quốc gia Kitô đầu tiên vì Chúa đã chúc lành cho nó, bởi vì nó đã có các thánh, nó đã có các giám mục thánh thiện, các vị tử đạo. Và vì thế nó đã khiến cho cuộc kháng cự của nó trở thành sự kháng cự của đá. Chúng ta hãy nói như thế. Nhưng nó không mất đi sự dịu hiền của một con tim hiền mẫu. Và đất nước Armenia cũng là mẹ. Đó là câu hỏi thứ hai. Bây giờ chúng ta trả lời câu hỏi thứ nhất. Đúng vậy, tôi đã có nhiều tiếp xúc với người Armenia. Tôi thường đến tham dự thánh lễ của họ. Tôi có nhiều bạn người Armenia lắm. Có một điều tôi thường không thích làm để nghỉ, nhưng tôi đến dùng bữa tối với họ. Và anh chị em người Armenia, anh chị em có các bữa ăn tối nặng lắm, phải không? Nhưng bạn rất thân tình của tôi là Đức Tổng Giám mục Kisak Muradian của Giáo hội Armenia Tông truyền và Đức Tổng Giám mục Bogosian của Giáo hội Công giáo Armenia. Nhưng mà giữa anh em Armenia thì điều quan trọng nhất là sự tùy thuộc Giáo hội Tông truyền hay Giáo hội Công giáo Armenia là tính chất Armenia, và điều này tôi đã hiểu ngay từ hồi ấy. Hôm nay tôi đã gặp một người Argentina thuộc gia đình Armenia, mà hồi trước, mỗi khi tôi đến tham dự thánh lễ, Đức Tổng Giám mục để ông ta ngồi bên cạnh tôi, để ông giải thích cho tôi một vài nghi thức hay vài lời mà tôi không hiểu, một hay hai ba lời.
Chà, lòng bạc ti cảm ơn Đức Thánh Cha và giới thiệu một đại diện khác người Armenia là chị Janine Palulin của Nhật báo Tin tức Armenia. Thưa Đức Thánh Cha, chiều hôm qua trong cuộc gặp gỡ cầu nguyện đại kết, Đức Thánh Cha đã xin các bạn trẻ trở thành những tác nhân của hòa giải với Thổ Nhĩ Kỳ và với Azerbaijan. Con xin hỏi Đức Thánh Cha một cách đơn sơ thôi, vì trong vài tuần nữa Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Azerbaijan. Đức Thánh Cha và Tòa Thánh có thể làm gì một cách cụ thể để giúp chúng con tiến tới? Đâu là các dấu chỉ cụ thể? Đức Thánh Cha đã làm các dấu chỉ cụ thể tại Armenia. Đâu là các dấu chỉ cụ thể Đức Thánh Cha sẽ làm tại Azerbaijan?
Tôi sẽ nói với người Azerbaijan về sự thật, về những gì tôi đã trông thấy, về những gì tôi đã cảm nhận, và tôi cũng sẽ khích lệ họ nữa. Tôi đã gặp gỡ Tổng thống Azerbaijan và tôi đã nói chuyện với ông. Và tôi cũng sẽ nói rằng không làm hòa vì một mảnh đất nhỏ bé, bởi vì nó không phải là điều to lớn gì, có nghĩa là có cái gì đen tối, đúng không? Nhưng tôi nói với tất cả mọi người, Armenia cũng như Azeri, có lẽ họ không đồng ý với nhau về mô thức làm hòa, và người ta phải làm việc liên quan tới điểm này. Nhưng hơn nữa thì tôi không biết phải nói gì. Tôi sẽ nói điều mà tôi có trong tim trong lúc này, nhưng luôn luôn là tích cực. Bằng cách tìm ra các giải pháp có thể tiến hành được, có thể giúp tiến tới.
Bây giờ chúng ta nhường lời cho anh Jean-Louis de la Vassia của hãng tin Pháp. Và tôi tin đây là chuyến đi cuối cùng của anh với chúng ta, vì thế chúng ta hài lòng nhường lời cho anh. Thưa Đức Thánh Cha, trước hết con xin cảm ơn Đức Thánh Cha và cũng thay mặt cho anh Sébastien Maila của Nhật báo La Croix, chúng con sẽ rời Roma và chúng con muốn cảm ơn Đức Thánh Cha vì làn gió mùa xuân đang thổi trên giáo hội. Còn muốn hỏi tại sao Đức Thánh Cha lại đã quyết định thêm từ dịch chủng vào trong diễn văn đọc tại dinh tổng thống? Liên quan tới một đề tài đau đớn như đề tài này, Đức Thánh Cha có nghĩ là nó hữu ích cho hòa bình trong vùng đất phức tạp này hay không?
Xin cảm ơn anh. Bên Argentina, khi người ta nói tới cuộc tàn sát người Armenia, người ta luôn luôn dùng từ diệt chủng. Tôi đã không biết tới một từ khác, và tại nhà thờ chính tòa Buenos Aires, trên bàn thờ thứ ba bên trái, chúng tôi có đặt một cây thánh giá bằng đá để ghi nhớ cuộc diệt chủng Armenia. Và hai tổng giám mục người Armenia của Giáo hội Công giáo và Giáo hội Tông truyền đã tới khánh thành bàn thờ đó. Nhưng luôn luôn tôi đã không biết đến một từ khác. Và tôi đến Âu Châu với từ này. Khi tôi tới Roma, tôi nghe thấy một từ khác là sự dữ to lớn hay thảm cảnh kinh hoàng. Nhưng tôi không biết nói bằng tiếng Armenia. Và người ta nói với tôi rằng không nên dùng từ diệt chủng vì nó gây xúc phạm, phải dùng từ khác này. Nhưng tôi đã luôn luôn nói tới ba cuộc diệt chủng của thế kỷ vừa qua. Luôn luôn có ba cuộc diệt chủng. Cuộc diệt chủng thứ nhất là cuộc diệt chủng Armenia, rồi cuộc diệt chủng của Hitler và cuộc diệt chủng cuối cùng là cuộc diệt chủng của Stalin. Ba cuộc diệt chủng, rồi có các cuộc diệt chủng nhỏ hơn như cuộc diệt chủng tại Rwanda bên Phi Châu. Nhưng trong bối cảnh của đệ nhị thế chiến thì có ba cuộc diệt chủng này. Và tôi đã hỏi họ tại sao, thì người ta nói có vài người cảm thấy rằng nó không đúng, đã không có một cuộc diệt chủng. Một người khác nữa thì nói với tôi, và người này là một luật gia, đã nói với tôi điều này và đã khiến cho tôi chú ý. Từ diệt chủng là một từ kỹ thuật, một từ có tính cách kỹ thuật, không đồng nghĩa với từ tàn sát. Người ta có thể nói tàn sát, nhưng tuyên bố một cuộc diệt chủng, bao gồm các hành động đền bù và các điều khác. Một luật gia đã nói với tôi điều ấy. Năm ngoái khi tôi soạn diễn văn, tôi đã thấy rằng Thánh Gioan Phaolô II đã dùng từ diệt chủng. Ngài đã dùng cả hai từ, sự giữ to lớn và diệt chủng. Và tôi đã để từ diệt chủng trong ngoặc, và nó đã không rơi một cách tốt đẹp. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã ra một thông cáo. Chỉ trong vài ngày, Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu đại sứ về Ankara. Ông đại sứ đã là một người giỏi, một đại sứ xịn mà Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi tới cho chúng tôi. Ông đã trở lại cách đây 2-3 tháng. Một cuộc ăn chay đại sứ, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ có quyền phản đối. Chúng ta tất cả đều có quyền phản đối, đúng không? Và trong diễn văn này, ban đầu không có từ diệt chủng, điều này thì đúng. Tôi xin trả lời tại sao tôi đã thêm nó vào diễn văn. Sau khi nghe giọng điệu diễn văn của Tổng thống và cả quá khứ của tôi với từ này, và tôi đã nói từ này năm ngoái trong đền thờ Thánh Phêrô rồi, một cách công khai, sẽ rất lạ nếu không nói lên cùng từ ấy, ít nhất là như thế. Nhưng ở đó tôi đã muốn nhấn mạnh một điều khác, và tôi tin là không lầm, là tôi đã nói rằng trong cuộc diệt chủng này, cũng như hai cuộc diệt chủng khác, các cường quốc lớn trên thế giới đã nhìn về phía khác. Và đây đã là lời tố cáo. Trong đệ nhị thế chiến, vài cường quốc đã có các hình ảnh của các đoàn xe lửa chở người ta tới trại tập trung Auschwitz. Họ đã có thể bỏ bom, nhưng họ đã không làm. Xin đơn cử một thí dụ, trong bối cảnh của đệ nhất thế chiến, trong đó đã có vấn đề của người Armenia, và trong bối cảnh của đệ nhị thế chiến, trong đó đã có vấn đề của Hitler và Stalin, và sau hội nghị Yalta, các trại tập trung và tất cả những điều này, không ai nói tới chúng cả. Cần phải nêu bật điều này và đưa ra câu hỏi lịch sử, tại sao quý vị đã không làm điều này? Quý vị là các cường quốc. Tôi không tố cáo, tôi chỉ nêu lên một câu hỏi thôi. Thật là lạ, người ta đã nhìn chiến tranh, đúng thế, và nhìn biết bao nhiêu điều, nhưng dân tộc ấy thì người ta không nhìn. Và tôi không biết có đúng thật không, nhưng tôi thích trông thấy xem nó có thật hay không. Đó là khi Hitler bách hại biết bao nhiêu người Do Thái, một trong những điều mà ông ta đã nói đó là, ôi, ngày nay ai mà còn nhớ đến người Armenia nữa, chúng ta hãy làm cùng điều đó với người Do Thái. Tôi không biết có thật không, có lẽ nó chỉ là một lời đồn đại thôi, nhưng tôi đã nghe nói điều ấy. Ước chi các sử gia tìm tòi và xem nó có thật hay không. Tôi tin là tôi trả lời cho câu hỏi, nhưng từ này tôi đã không bao giờ nói nó trong tinh thần xúc phạm, nhưng một cách khách quan. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh trình bày về chứng tá của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16, 65 năm phục vụ giáo hội trong thiên chức linh mục.
Lễ hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ hôm nay kỷ niệm 65 năm Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức, một trong những nhà thần học vĩ đại nhất của thời đại chúng ta, được lãnh nhận thiên chức linh mục. Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 sinh ngày 16 tháng 4 năm 1927 tại nước Đức, trong một gia đình bình dân và đạo đức. Ngài đã khám phá ra vẻ đẹp và chân lý nơi Chúa Kitô, phần lớn là nhờ ảnh hưởng của gia đình luôn sống tốt lành và cậy trông vào Chúa, gắn bó với giáo hội trong mọi hoàn cảnh. Ngày 29 tháng 6 1951, Ngài được nhận lãnh thiên chức linh mục cùng với người anh của mình là Đức ông Georg Ratzinger. Ngài đã góp phần đáng kể cho công đồng Vatican II trong tư cách chuyên viên. Ngày 25 tháng 3 năm 1977, Đức Phaolô VI đã đặt ngài làm tổng giám mục München và Freising. Cũng trong năm 1977, tại công nghị Hồng Y vào ngày 27 tháng 6, Đức Phaolô VI nâng ngài lên hàng Hồng Y. Ngày 25 tháng 11 năm 1981, Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh và Ủy ban Thần học. Sau khi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II qua đời, ngày 19 tháng 4 năm 2005, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được bầu làm Giáo hoàng, lấy tước hiệu là Benedicto XVI. Lời đầu tiên vị tân Giáo hoàng gửi đến toàn thể thế giới là: anh chị em thân mến, sau vị Giáo hoàng vĩ đại Gioan Phaolô II, các Hồng Y đã bầu chọn tôi, một người thợ đơn sơ và khiêm hạ làm việc trong vườn nho của Chúa. Tôi cảm thấy được an ủi vì niềm tin rằng Chúa có thể làm việc và hành động ngay cả với những phương thế bất toàn, và trên hết mọi sự, tôi phó thác mình cho lời cầu nguyện của anh chị em. Trong thánh lễ khai mạc sứ vụ Giáo hoàng, Đức Benedicto XVI nói với mọi người tham dự và với cả thế giới: mọi ý thức hệ về quyền lực đều hành động như nhau. Những ý thức hệ ấy biện minh cho việc tiêu diệt bất cứ cái gì có thể cản đường tiến bộ và giải phóng nhân loại. Còn Thiên Chúa, Đấng đã nên chiên, lại nói với chúng ta rằng, thế giới được cứu độ nhờ Đấng chịu đóng đinh trên thập giá, chứ không phải nhờ những kẻ đóng đinh tha nhân. Rồi Ngài nói thêm, xin cầu nguyện cho tôi, để tôi không vì sợ hãi, sói dữ mà bỏ trốn. Cuộc đời 65 năm phục vụ như linh mục, giám mục, hồng y, rồi giáo hoàng và ngày nay là nguyên giáo hoàng, trong những giai đoạn sáng tối khác nhau của lịch sử và giáo hội, nhưng Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức vẫn luôn là một con người hiện thân của sự thánh thiện, một con người của hòa bình và con người của Thiên Chúa, như Đức Thánh Cha Francisco nhận xét. Ngài luôn là tấm gương sáng cho các linh mục và toàn thể giáo hội về lòng yêu mến Chúa và giáo hội, về đời sống cầu nguyện và sự khiêm nhường. Ngay từ ngày đầu của đời linh mục, Đức Biển Đức XVI đã xác tín thiên chức linh mục là một thánh chức. Qua đó, Thiên Chúa biến một con người tầm thường thành quà tặng cho nhân loại và hành động nhân danh người. Linh mục không cô đơn lẻ loi, nhưng có các thánh đồng hành, các thánh trên trời cũng như các thánh đang sống ở trần gian, những tín hữu hôm nay và ngày mai luôn nâng đỡ và đồng hành với các linh mục. Linh mục được trở nên bạn của Chúa Giê-xu, được gọi ở cùng người và loan truyền sứ điệp của người. Câu hỏi Chúa Giê-xu nói với Phê-rô, con có yêu mến ta không? Được Đức Biển Đức suy tư như là câu hỏi cho chính mình, để rồi cuộc đời Ngài được định nghĩa như là tìm kiếm Đấng yêu thương trong suốt cuộc đời phục vụ của linh mục cũng như nghiên cứu giảng dạy thần học. Thiên Chúa là Đấng Ngài yêu mến, ao ước, gắn bó, kết hiệp và tin tưởng. Cuộc đời linh mục của Đức Biển Đức là một cuộc đời cầu nguyện chìm sâu trong sự kết hiệp với Thiên Chúa. Không phải chỉ đến khi từ chức, nghỉ hưu, rút về đan viện trong nội thành Vatican, Ngài mới bắt đầu cuộc sống chiêm niệm cầu nguyện. Nhưng trong suốt cuộc đời linh mục, cuộc đời của một thần học gia đương thời lỗi lạc nhất, Ngài đã là một chuyên gia cầu nguyện. Thật không sai khi Đức Thánh Cha Francisco đã viết trong lời giới thiệu của cuốn sách Dạy và học tình yêu Thiên Chúa, được xuất bản nhân dịp kỷ niệm 65 năm linh mục của Đức Biển Đức. Điều căn bản và quan trọng nhất không phải là giải quyết các công việc ngày qua ngày, nhưng là cầu nguyện không ngừng nghỉ cho người khác, cả hồn và xác, như Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức. Đức Thánh Cha Francisco gọi Ngài là một thần học gia quỳ gối, vì trước khi là thần học gia lỗi lạc và thầy dạy đức tin, Ngài đã thật sự tin, thật sự cầu nguyện. Ngài là hiện thân mẫu mực của hoạt động của linh mục, là đâm rễ sâu trong Chúa. Đức Biển Đức cho thấy cầu nguyện là yếu tố quyết định và là điều thế giới đang cần. Là một thần học gia lỗi lạc và đã là giáo hoàng đứng đầu giáo hội, nhưng Đức Biển Đức còn cho thấy lòng khiêm nhường tuyệt đối của Ngài. Khi Ngài cảm thấy sức khỏe không cho phép Ngài tiếp tục sứ vụ Thánh Phê-rô, Ngài đã khiêm nhường can đảm từ chức để đi vào đời sống cầu nguyện. Mới đây, trên chuyến bay trở về Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã trả lời câu hỏi, có chăng hai Đức Giáo Hoàng, nhắc lại lời của Đức Biển Đức khi tuyên bố từ chức. trong số anh em đây có người kế nhiệm tôi hứa vâng phục ngài. Đức Thánh Cha nhận xét, ngài giữ lời đã nói và rất khôn ngoan. Khi tuyên bố từ chức, Đức Biển Đức đã nói, Thiên Chúa gọi tôi lên núi để dành bản thân mình cho việc cầu nguyện nhiều hơn. Nhưng điều này không có nghĩa là bỏ rơi giáo hội. Nếu Thiên Chúa yêu cầu tôi, thì chính xác là để tôi có thể tiếp tục phục vụ giáo hội với cùng sự dấn thân và cùng tình yêu mà tôi đã cố gắng dành cho giáo hội cho đến nay, nhưng trong một cách thức khác, thích hợp với tuổi già và sức khỏe của tôi. Ngày nay, trong đời sống âm thầm nơi đan viện, ngài chắc chắn vẫn yêu mến và bảo vệ giáo hội như những ngày còn hoạt động trong môi trường nghiên cứu giảng dạy và như những vị lãnh đạo hướng dẫn giáo hội. Sự hiện diện âm thầm của ngài nhưng vẫn được cảm thấy qua sự thanh tĩnh, bình an, mạnh mẽ, đầy tin tưởng và niềm tin, trung thành và tận hiến là một điều tốt lành và là sức mạnh cho toàn thể giáo hội.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Giáo huấn của các nhà thần học luân lý như một nguồn mạch phụ của thần học luân lý công giáo.
Cách đây 30 năm, vào mùa hè năm 1986, Bộ Giáo lý Đức Tin đã gửi văn thư cho một thần học gia nổi tiếng người Mỹ là Linh mục Charles Curran để thông báo quyết định. Vì cha không chịu điều chỉnh lại lập trường về một số vấn đề luân lý cho phù hợp với giáo huấn của giáo hội công giáo, nên từ nay cha không còn được coi là có khả năng thích hợp để giảng dạy thần học luân lý công giáo nữa, nghĩa là không được nhân danh giáo hội công giáo để giảng dạy môn thần học luân lý này. Sau khi nghị định trên đây được ban hành, Ban Quản trị Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở thủ đô Washington do Đức Hồng Y James Hickey, Tổng giám mục sở tại kiêm Đại trưởng ấn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ làm chủ tịch, đã thu hồi giấy phép giảng dạy thần học luân lý của cha Charles Curran và ngưng các lớp học của cha. Nhưng vì cha Curran là giáo sư chính ngạch của đại học này, nên Ban Quản trị đã đề nghị cha giảng dạy môn đạo đức học, không phải là thần học luân lý công giáo. Cha Curran không đồng ý và đã kiện Đại học Công giáo Hoa Kỳ về vấn đề này. Tòa án ở thủ đô Washington đã xử cho Đại học Công giáo thắng kiện, và về sau cha Curran đành phải đi dạy học tại một đại học tin lành Methodist ở miền Nam Hoa Kỳ. Những điều cha Curran giảng dạy không được coi là thần học luân lý công giáo, vì đi ngược lại với giáo huấn của Hội Thánh về các vấn đề như ngừa thai, phá thai, nam nữ sống chung trước khi kết hôn, đồng tính luyến ái, ly dị, kết liễu sinh mạng người bệnh theo lời yêu cầu của đương sự. Trong khi giáo hội dạy rằng những điều đó không phù hợp với luân lý công giáo, thì cha Curran cho rằng có thể làm những hành vi đó trong một số trường hợp. Kính thưa quý vị thính giả, vụ linh mục Charles Curran bị Bộ Giáo lý Đức Tin không nhìn nhận quyền được giảng dạy nhân danh giáo hội trên đây tương đối là họa hiếm. Đa số các nhà thần học luân lý vẫn trung thành với giáo huấn của giáo hội công giáo, và từ trước đến nay, giáo hội vẫn coi giáo huấn và học thuyết của các nhà luân lý công giáo chân chính như một nguồn mạch phụ của thần học luân lý, sau ba nguồn chính là Kinh Thánh, Thánh Truyền và Huấn Quyền của Hội Thánh. Sau đây chúng tôi khai triển thêm về nguồn mạch phụ này.
Đối với giáo hội, những suy tư nghiên cứu của các nhà luân lý công giáo có tác dụng giúp đào sâu hơn sự hiểu biết giáo huấn của giáo hội, của Kinh Thánh và Thánh Truyền. Các nhà luân lý cũng dựa trên các khám phá của những người đi trước để đi xa hơn nữa trong việc tìm hiểu và trình bày chân lý đã được Thiên Chúa mặc khải cho con người. Các thần học gia nói chung và các nhà luân lý nói riêng có nhiệm vụ phải tuân phục các vị chủ chân, đặc biệt là Đức Giáo Hoàng, vì các vị là những thầy dạy đích thực được Chúa Kitô trao ban quyền giảng dạy như Công đồng chung Vatican II đã quả quyết trong số 25 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân. Nói khác đi, khi các giám mục hiệp thông với Đức Giáo Hoàng để tuyên dạy điều gì, thì điều đó có giá trị hơn các giáo thuyết riêng rẽ của các nhà thần học. vì uy thế của các thần học gia tùy thuộc điều họ giảng dạy có lý chứng vững vàng hay không, trong khi đó uy thế của huấn quyền hội thánh được củng cố nhờ quyền năng mà Chúa Kitô ban cho giáo hội. Các vị chủ chăn, Đức Giáo Hoàng cũng như các giám mục được đặc sủng bảo đảm chân lý vì các ngài là những người kế vị các thánh tông đồ. Nói như thế không có nghĩa là vai trò của các nhà thần học không cần thiết trong giáo hội. Trái lại, họ mang lại cho các giám mục một trợ lực quý giá. Họ giúp các giám mục tái cứu xét đạo lý và giáo huấn của các vị dưới ánh sáng của Kinh Thánh và truyền thống của giáo hội, cũng như áp dụng các quy luật Kinh Thánh vào những trường hợp cụ thể và những đòi hỏi của xã hội. Ngoài ra, các nhà thần học còn giữ một vai trò trung gian giữa huấn quyền của hội thánh và giáo dân, nghĩa là các nhà thần học giải thích và quảng diễn ý nghĩa của giáo huấn do các vị chủ chăn của giáo hội đề ra. Đằng khác, các nhà thần học cũng là những người phát ngôn của dân Chúa đối với giáo quyền, làm cho các vị lãnh đạo giáo hội ý thức hơn về niềm tin của dân Chúa, để thanh tẩy hoặc củng cố những niềm tin đó. Các thần học gia còn phản ánh sự đồng tâm tin tưởng của dân Chúa về một chân lý đức tin nào đó.
Trên đây là nói về lý thuyết cần tiến hành như vậy. Trong thực tế, không thiếu những trường hợp ý kiến của các nhà thần học xung khắc với huấn quyền của hội thánh. Cũng vì thế, trong thông điệp Veritatis Splendor, ánh quang chân lý, về một số vấn đề luân lý nền tảng trong giáo huấn luân lý của giáo hội, công bố hồi tháng 10 năm 1993, Đức Thánh Cha John Paul II đã xác định vai trò của các nhà thần học luân lý trong tương quan với huấn quyền của giáo hội. Ngài viết, thần học là một khoa học của giáo hội vì nó lớn lên trong giáo hội và tác động trên giáo hội. Nó phục vụ giáo hội và vì thế nó phải cảm thấy được tháp nhập một cách sinh động vào sứ mạng của giáo hội, đặc biệt là sứ mạng ngôn sứ của hội thánh. Huấn quyền của giáo hội can thiệp trong lĩnh vực đức tin và cả trong lĩnh vực luân lý đi liền với đức tin. Huấn quyền có nhiệm vụ dùng những phán quyết có tính chất quy phạm đối với lương tâm các tín hữu để phân biệt những hành vi tự chúng là phù hợp với những đòi hỏi của đức tin và cổ võ việc thực thi những hành vi ấy trong cuộc sống. Đồng thời, huấn quyền cũng phân biệt những hành vi tự chúng là xấu xa và không thể phù hợp với những đòi hỏi của đức tin. Khi rao giảng các giới răn của Thiên Chúa và lòng bác ái của Chúa Kitô, huấn quyền của giáo hội cũng dạy cho các tín hữu những giới luật riêng biệt và yêu cầu họ hãy coi những quy luật ấy là điều bó buộc trong lương tâm về phương diện luân lý. Ngoài ra, huấn quyền thi hành vai trò quan trọng là giám sát, cảnh giác cho các tín hữu nếu có những sai lầm, cho dù chỉ là những sai lầm mặc nhiên khi lương tâm của họ không nhận thức được sự đúng đắn và chân lý của các quy luật luân lý mà giáo hội tuyên dạy. Chính trong lĩnh vực này mà người ta thấy được vai trò đặc biệt của những người giảng dạy thần học luân lý trong các chủng viện và các phân khoa thần học do sự ủy nhiệm của các vị chủ chăn hợp pháp. Các giáo sư thần học luân lý có nghĩa vụ hệ trọng là giáo huấn các tín hữu, đặc biệt là các vị mục tử tương lai, về tất cả những giới răn và tất cả các quy luật thực hành mà giáo hội tuyên dạy một cách có uy tín. Mặc dù có thể có những giới hạn nơi cách trình bày của con người trong huấn quyền của hội thánh, nhưng các nhà thần học luân lý vẫn được mời gọi đào sâu các lý lẽ giáo huấn của giáo hội, làm nổi bật nền tảng của các giới luật và tính chất bó buộc của chúng, bằng cách chứng tỏ những mối liên hệ giữa các giới luật với nhau và tương quan của chúng với mục tiêu tối hậu của con người. Các nhà thần học luân lý cũng có nhiệm vụ trình bày đạo lý của giáo hội, và trong khi thi hành sứ vụ của mình, hãy nêu gương trung thành tuân phục trong nội tâm cũng như bên ngoài đối với giáo huấn của huấn quyền hội thánh trong lĩnh vực tín lý và luân lý. Các nhà thần học hãy hết sức cộng tác với huấn quyền của giáo hội và luôn quan tâm làm nổi bật những nền tảng kinh thánh, ý nghĩa luân lý và những động lực về nhân loại học, nâng đỡ đạo lý luân lý và nhân sinh quan mà giáo hội đề nghị.
Cũng trong thông điệp Veritatis Splendor, ánh quang chân lý. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cảnh giác các nhà thần học luân lý đừng thu hẹp khoa học này vào một thứ kiến thức được khai triển trong khuôn khổ cái gọi là những khoa học nhân văn. Thực vậy, trong khi các khoa nhân văn bàn về hiện tượng luân lý như một dữ kiện lịch sử và giáo hội, thì thần học luân lý, mặc dù phải sử dụng các khoa học về con người và thiên nhiên, nhưng không phải tùng phục kết quả của những quan sát thực nghiệm hoặc những giải thích thuộc phạm vi hiện tượng luận. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, sự xác định các nguyên tắc luân lý không phải là kết quả của những phương pháp thực nghiệm. Thần học luân lý trung thành với ý nghĩa siêu nhiên của đức tin, để ý trước tiên tới chiều kích thiêng liêng của tâm hồn con người và ơn gọi yêu mến Chúa. Chỉ có đức tin Kitô mới chỉ cho con người con đường trở về nguồn cội của mình, một con đường thường rất khác con đường quy phạm thực nghiệm. Theo ý nghĩa đó, các khoa học nhân văn, mặc dù có giá trị lớn do những kiến thức chúng mang lại, nhưng không thể được coi là những dấu hiệu chỉ đường xác định các quy luật luân lý. Chính tin mừng biểu lộ sự thật trọn vẹn về con người và về con đường luân lý, soi sáng và cảnh giác người tội lỗi bằng cách rao giảng cho họ lòng từ bi của Chúa. Đấng không ngừng hoạt động để bảo vệ con người khỏi thất vọng vì không thể nhận biết và tuân giữ giới luật của Chúa và giữ cho con người khỏi rơi vào thái độ tự phụ, nghĩ rằng có thể tự cứu thoát mình. Nói tóm lại, giáo huấn của các nhà luân lý công giáo chân chính trong niềm tuân phục giáo huấn của Hội Thánh là một nguồn mạch phụ nhưng không kém phần quan trọng đối với luân lý công giáo. Thánh Tommaso Tiến sĩ, Thánh Alfonso Tiến sĩ đã nêu gương trong lĩnh vực này và giáo huấn của các vị vẫn là những kim chỉ nam chắc chắn cho các thế hệ về sau.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.